Không nỗ lực làm sao để mà mình đến được cho mình có cái phước. Mà khi đến được rồi thì kể như đó là một cái thành tích của mình hay là một cái phước của mình. Thì nó cũng có thể. Thế nhưng mà chưa phải là một cái phước đúng như Đức Phật nói đâu. Mà cái nhân duyên thật sự đối với lại Đức Phật. Cái chữ đến của Đức Phật sử dụng. Rồi lại một lần nữa, nếu mà mình không tư duy thì mình phải chỉ hiểu là mình cứ mua vé máy bay và đặt chân là đến Bồ Đề Đạo Tràng là xong ngay. Là như vậy có nhân duyên với Đức Phật rồi. Nhưng mà nếu bằng cái sự tư duy của mình thì chưa hẳn. Mà cái chữ đến của Đức Phật đó là phải hiểu theo nghĩa thế nào. Tại vì nếu nói là đến, đừng có nói là đến, ở, thì còn hơn là đến. Đến đó là chỉ đến trong chốc lát, rồi lại chia lìa, lại rời đó ra đi. Lại rời cái thánh tích đó ra về lại với lại phàm tích. Và lại chủ ở trong ngôi nhà của phiền não. Và rồi, thánh tích đó trở thành một cái gì trong dĩ vãng. Và quá khứ lâu lâu nhớ lại chơi. Còn ngoài ra thì nó chưa có tác động cái gì của mình hết. Cái đến của Đức Phật ở đây khi nào cũng là một cái sự chỉ cho cứu cánh. Cái đến đó là nó phải có một cái tác dụng nào đó mà đến mình chủ. Nhưng mà dĩ nhiên không hẳn là chỉ chủ thân mà là tâm của mình chủ. Nghĩa là thánh tích đó mang cái ý nghĩa gì? Thói thường thì mình đi hành hương như vậy thì mình chẳng có một cái quan niệm gì rõ ràng hết, mình không có biết. Mà mình chỉ nghĩ rằng là chỗ này là chỗ Đức Phật thành đạo, chỗ này là chỗ Đức Phật chuyển pháp luân, hay là Niết Bàn, hay là đản sinh vân vân. Và mình vì vậy mình cần đến. Và mình cần đến và đến như thế là đến xong rồi. Nhưng mà lý do gì Đức Phật nêu lên bốn điểm đó? Và trong khi Đức Phật có thiếu gì hành động? Nhưng mà Đức Phật nêu bốn cái căn bản chính để mà nói rằng nếu người nào đến được như thế, đến được những chỗ đó là có một cái nhân duyên đối với Đức Phật. Còn bây giờ, ngay khi mình tới đó, mình cũng sẽ bắt gặp được rất nhiều người Ấn Độ ở tại đó. Nếu vậy thì những người đó có đại nhân duyên với Đức Phật. Nhưng xin thưa, nếu mình quan sát trong vòng một phút đồng hồ, mình thấy họ toàn là ngoại đạo không à? Đại đa số. Ngoại đạo không à? Mà họ ở ngay bên cạnh. Họ sinh ra ở đó. Họ lớn lên ở đó. Nhưng mà toàn ngoại đạo. Và thậm chí, ngoại đạo ở đó cũng thờ Phật. Thờ Phật ăn oản thôi. Chứ không phải là thờ Phật vì một đức tin. Tại vì, dân ở đó rất là nghèo. Mình biết là những cái thánh tích của đạo Phật đại đa số tập trung ở tiểu bang Bihar. Tiểu bang Bihar là chữ Bihar dịch ra là chùa. Là bởi vì Đức Phật giáo hóa nhiều nhất ở cái tiểu bang đó. Cho nên cái tiểu bang đó họ lấy cái tên như vậy. Và tiểu bang đó là một trong những tiểu bang mà bần cùng ghê lắm, nghèo nàn, khó hạn của xứ Ấn. Xứ Ấn vốn dĩ đã nghèo mà Bihar lại còn nghèo của Ấn nữa. Thành ra ai cũng có thể trở thành khất sĩ ăn mày. Toàn thể từ già cho tới nhỏ, người nào cũng có thể ngay lập tức biến thành ăn mày nếu mà họ đụng độ với lại người ngoại quốc nghèo đến độ như vậy. Thành ra họ sống làm sao? Thì bây giờ một cái cơ may họ sống đó là một cái nhân duyên nhờ họ sinh trưởng sống ở ngay cái chỗ Đức Phật có hành đạo. Thành ra nhờ như vậy mà có hương khách của các nước tới, tới rầm rộ, nhất là Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Đại Hàn, rất là đông và mạnh. Mà họ lại có tiền nữa. Thành ra không có một chỗ nào ở đó mà không có chùa của những nước đó vắng mặt. Kể cả, đừng có nói là Tứ Động Tâm, kể cả Kỳ Viên Tịnh Xá, tức là Saravati, cũng có chùa của Đại Hàn như thường, cũng có tháp của Nhật Bản như thường, kể cả Linh Thú Sơn, ở trên, tuốt trên một đỉnh núi, nhìn xuống cái bên phía mà núi nơi Đức Phật thuyết Pháp Hoa Kinh, cũng có cái tháp hòa bình của Nhật Bản, nghĩa là Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan có mặt rất là nhiều, và giờ đây cái Việt Nam và Trung Quốc mới chen chân vào. Trung Quốc một cái nước mà mình biết mới phát triển và mới mở cửa trong vòng 20 năm nay, nhưng mà phát triển rất là mạnh, và giờ đây cũng chen chân ra quốc tế hải ngoại, và xây ở Lâm Kỳ Ni một ngôi chùa Thiếu Lâm Tự đồ sộ, quy mô to vô cùng, và chỉ xây trong vòng 1 năm 2 năm mà xong, không có khổ sở như những ngôi chùa Việt Nam xây cất ở đó phải kéo dài trong nhiều năm vì vấn đề tài chính. Còn chùa của Trung Quốc, tức là không phải của Đài Loan, của từ Trung Quốc ra, thì ngôi chùa đó bây giờ xây rất là nhanh mà hoàn tất rồi, mà đồ sộ và quy mô cũng góp mặt. Đó là một nước hãy còn theo chế độ cộng sản, nhưng mà cũng đã hiện hữu ở những phật tích, mà hiện hữu đầu tiên là Lâm Kỳ Ni. Thì mình biết hương khách đến khắp hết, thành ra người dân Ấn Độ ở tiểu bang Bihar họ dựa vào đó để họ sống, ăn mày, ăn xin, buôn bán và làm những cái dịch vụ như khách sạn, xích lô đạc đủ thứ vân vân để sống nhờ hoàn toàn hương khách. Mà hương khách đó mà đến tiểu bang đó là vì Đức Phật. Thành ra kể ra thì cái lực của Đức Phật cũng dù trải có bao nhiêu năm mà dân chúng ở đó bất tín Ngài mà cũng được ân chiêm công đức của Ngài. Thầy giống như ban sáng thầy có nói rằng cho dù mình tha thiết khẩn cầu, Đức Phật vẫn hằng tu giúp. Và Đức Phật vẫn tu giúp mình bình bình đẳng đẳng. Cho nên dân và tiểu bang Bihar toàn ngoại đạo, nhưng mà được ân chiêm công đức của Đức Phật rất nhiều, như vậy mà sống. Nếu chẳng may mà Đức Phật chưa từng mà hành đạo đó thì họ chẳng hiểu họ sống như ra sao. Rất là khổ. Nhưng mà nhờ Đức Phật mà toàn bộ dân ở đó mới có tin Phật. Giả sử họ có chấp nhận Đức Phật, chứ không phải là tin, chấp nhận Đức Phật, họ không có tin Đức Phật theo như mình tin, mà họ chỉ chấp nhận Đức Phật thôi, tức là không phỉ báng và không chống đối, bởi vì họ coi Đức Phật như một vị thần của họ, họ coi Đức Phật chỉ là hóa thân của Vishnu, vậy thôi, và họ chấp nhận. Thành ra, họ vẫn ngoại đạo, nhưng mà họ không có phản đối đạo Phật, họ không chống trái như là đạo Hồi đã làm. Như đạo Hồi đã đập nát hết tất cả mọi thánh tích mà A Dục Vương dày công xây dựng trên khắp lãnh thổ xứ Ấn Độ, là bị Muslim đập phá hết, trừ có một cái cột duy nhất còn nguyên vẹn. Và chiếu theo trong lịch sử dưới thời của A Dục Vương, nói là A Dục Vương xây dựng 84,000 cái cột trụ và tháp, ở bất cứ cái chỗ nào Đức Phật có một hoạt động, một cái Phật sự nào đó hay một cái dấu tích nào đó. Giờ đây cái số mà còn nguyên vẹn thì còn lại chỉ là 1-2, tất cả những cái cột trụ đó còn lại chỉ có Vesali là nguyên vẹn, là nơi Đức Phật an cư lần cuối cùng, còn kia dư đều bị Hồi giáo đập bể và tiêu diệt, kể cả tháp nhập niết bàn cho đến tháp Chà Tì cũng đều bị, cũng đều là cho đến vườn Lâm Kỳ Ni và cho đến đại học Nalanda và cho đến cả kỳ viên tỉnh xá vân vân thằng đằng đều bị Hồi giáo triệt hạ. Bây giờ trở lại thì mình thấy rằng là Đức Phật thì vẫn bình đẳng, đạo Phật thì vẫn bỏ qua, đạo Phật không có hận thù và không có tuyên chiến. Đó cũng chính nhờ cái tinh thần rất ư là tỷ từ bi của Đức Phật, tinh thần vị tha và tinh thần nghĩ đến chúng sinh. Và cái tinh thần đó của Đức Phật cũng như của Bồ Tát khác với phàm phu. Phàm phu thì đụng tới mình thì mình trả đũa. Còn tinh thần của Bồ Tát và tinh thần của Phật thì tất cả những cái gì mà phàm phu có tạo cho mình khổ hay có tạo cho người khác khổ, chính đó là cái điều khổ của phàm phu. Chính đó là điều vô minh của phàm phu và điều bất lực của phàm phu trước cái vô minh, cho nên phàm phu phải phải chịu khổ và tạo khổ cho kẻ khác. Cho đó là cái lý do để chư